Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 28 tháng 11 2021. Châu Âu chạy nước rút ngăn ngừa biến thể Omicron của dịch COVID-19. Trung Quốc và Nga đồng thanh chỉ trích thượng đỉnh vì dân chủ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Chính quyền Anh và Pháp bị lên án là thiếu hành động sau thảm kịch người di dân chết ở biển Manche. Kính thưa quý vị, châu Âu đang chạy nước rút để ngăn ngừa biến thể Omicron. Nhiều ca nhiễm được phát hiện tại Bỉ, Anh Quốc, Đức, Ý, Cộng hòa Séc, v.v. Hà Lan cho biết là rất có thể trong số 61 hành khách từ Nam Phi đến phi trường Amsterdam có những ca dương tính với biến thể Omicron. Châu Âu đang trong tình trạng báo động và siết chặt trở lại các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội với mục tiêu tránh lại phải ban hành các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Nước Pháp kể từ chiều ngày hôm qua đã quyết định cách ly tất cả những trường hợp dương tính với Omicron và những ca có liên hệ với biến thể COVID-19 này. Thời gian bị cách ly là 7 ngày, biện pháp nói trên được áp dụng bất luận đương sự đã trích ngừa hay chưa, quy định mới có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó thì Paris cũng đã ngưng tất cả các chuyến bay xuất phát và đến từ Nam Phi cũng như là 7 quốc gia lân cận. Chính phủ đặc biệt lo ngại trong bối cảnh mà Pháp ghi nhận có thêm 37.000 ca dương tính với virus corona trong 24 giờ qua. Tại Ý, chính phủ thông báo ca nhiễm biến thể mới của COVID-19 đầu tiên, đó là một trường hợp từ Mozambique đến Naples. Thụy Sĩ thắt chặt các biện pháp chống dịch ngay cả với các hành khách từ Anh Quốc hay Cộng hòa Séc. Nước Anh chẳng hạn với 2 bệnh nhân mang biến thể Omicron thì chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson hôm qua đã khẩn cấp thông báo áp dụng trở lại các biện pháp cách ly. Thông tin viên đài RFI từ London Claire Di Giacomi cho biết thêm.
Juste après le signalement des premiers cas de variant Omicron au Royaume-Uni, Boris Johnson a fait part de son inquiétude.
Ngay sau khi phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Anh Quốc, Thủ tướng Boris Johnson tỏ ra lo lắng. Ông thông báo áp dụng lại các biện pháp hạn chế đà lây nhiễm. Thủ tướng Johnson nói, xin trích, dường như biến thể mới này lây lan rất nhanh, có thể lây nhiễm cho cả những người đã chích ngừa. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải có những biện pháp cụ thể và thích hợp để phòng ngừa trong khi chờ đợi được biết thêm về biến thể mới. Tất cả những ai quá cảnh vào Anh Quốc đều phải trình giấy xét nghiệm PCR và phải tự cách ly trong khi chờ đợi kết quả. Tại các cửa hàng và trong toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang. Trong trường hợp có liên hệ với bệnh nhân dương tính với biến thể mới thì bắt buộc phải tự cách ly trong 10 ngày. 4 tuần trước lễ Giáng sinh, Vương quốc Anh phải lo tự bảo vệ. Tuy nhiên, Boris Johnson bảo đảm là tình hình hiện tại khác hẳn so với hồi năm 2020, khi đó mọi người đón lễ cuối năm trong hoàn cảnh cả nước bị phong tỏa. Thủ tướng Johnson tin rằng năm nay tình hình sẽ khá hơn rất nhiều so với mùa Noel năm ngoái, chủ yếu là nhờ chiến dịch tiêm chủng. Anh Quốc chuẩn bị mở rộng đợt tiêm chủng liều thứ 3 ra diện rộng trong bối cảnh trung bình mỗi ngày vẫn có thêm khoảng 40.000 ca nhiễm mới.
Claire Di Giacomi, Londra RFI.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc lại càng xem chiến lược Zero Covid là thượng sách. Theo một nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh được tiết lộ hôm qua, thì Trung Quốc có nguy cơ phải đối mặt với hơn 360.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi một ngày nếu như từ bỏ chính sách Zero Covid.
Khi sử dụng các dữ liệu trong tháng 8 từ 5 nước là Anh, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và Israel, các nhà toán học đã đưa ra được những kết quả ước định tùy theo việc Trung Quốc áp dụng chiến thuật kiểm soát đại dịch nào của những nước đó. Cụ thể, số ca nhiễm mới thường nhật có thể sẽ dao động từ gần 275.800 ca nếu theo mô hình của Anh, gần 454.200 theo kiểu Pháp và tệ nhất là 637.155 người nhiễm mỗi ngày nếu theo chiến thuật của Mỹ. Với kết quả này, các nhà nghiên cứu cho rằng, trong trường hợp đại dịch bùng phát dữ dội, ngành y tế Trung Quốc không đủ sức đỡ lấy một gánh nặng. Do vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, Trung Quốc chưa sẵn sàng áp dụng chiến lược mở cửa trở lại dựa theo giả thuyết về khả năng miễn dịch cộng đồng nhờ vào tiêm chủng như tại một số nước phương Tây. Tóm lại, theo kết luận của các nhà toán học, Trung Quốc chưa thể dỡ bỏ những hạn chế đi lại, chừng nào chưa có các vaccine hoặc phương pháp điều trị cụ thể hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu lưu ý, những ước tính này được thực hiện dựa trên các phép tính số học cơ bản, cần có một mô hình phức tạp hơn để nghiên cứu tiến triển của đại dịch trong trường hợp dỡ bỏ những hạn chế đi lại. Hãng tin Anh nhắc lại, Trung Quốc hiện vẫn duy trì chiến lược Zero Covid khắt khe khi cho rằng tầm quan trọng của việc ngăn chặn dịch ngay từ những ca đầu tiên ở địa phương còn lớn hơn cả những rối loạn do những nỗ lực truy vết, cách ly và điều trị những ca nhiễm gây ra.
Cũng về biến thể Omicron, cơ quan y tế tại bang New South Wales ở Úc ngày hôm nay cho biết là đã phát hiện 2 ca, đó là trường hợp của 2 hành khách từ Nam Phi đáp máy bay đến Sydney trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways và chuyến bay này đã dừng lại tại Doha. Đáng quan ngại hơn nữa là cả 2 trường hợp dương tính nói trên với biến thể mới của virus corona đã được trích ngừa và cả 2 cùng không có triệu chứng COVID-19. Còn Israel thì thông báo đóng cửa biên giới với tất cả những người nước ngoài. Biện pháp này có hiệu lực kể từ chiều ngày hôm nay. Bắc Kinh và Moscow cùng chỉ trích Thượng đỉnh vì Dân chủ sắp sửa mở ra tại Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, trong một diễn đàn chung hiếm có, Đại sứ Trung Quốc và Nga ở Washington phản đối mạnh mẽ việc gạt trừ Nga và Trung Quốc ra khỏi thượng đỉnh trực tuyến vì dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức vào tháng 12 sắp tới.
AFP cho biết, diễn đàn do Đại sứ Nga Anatoly Antonov và Đại sứ Trung Quốc Tần Cương cùng chấp bút đăng trên tạp chí bảo thủ National Interest. Bài viết cho rằng, việc Hoa Kỳ tự cho phép mình xác định nước nào là dân chủ và nước nào không thể hiện rõ tư tưởng chiến tranh lạnh. Khi nhắc lại những chỉ trích của Moscow và Bắc Kinh, ngay khi thông báo hôm thứ Ba mời khoảng 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, hai đại sứ của Nga và Trung Quốc cảnh báo, điều đó sẽ lại khơi dậy sự đối đầu về ý thức hệ và những rạn nứt của thế giới, đồng thời tạo ra những lằn ranh chia rẽ mới. Hết lời dẫn, cả hai đại sứ cùng phản bác một mô hình dân chủ duy nhất và lần lượt đề cao chế độ của mình dựa trên những hiện thực của Trung Quốc hay tính truyền thống của Nga. Diễn đàn còn viết rằng xin trích, chẳng ích gì khi phải lo lắng cho nền dân chủ tại Nga và Trung Quốc. Một số chính phủ nước ngoài tốt hơn hết là nên nhìn lại những gì đang diễn ra ở trong nước. Liệu người ta có thể nói đến tự do khi người biểu tình bị giải tán bằng đạn cao su và khí ga hơi cay hay không? Cuối cùng, bài viết kêu gọi phương Tây không nên can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác dưới chiêu bài quảng bá các giá trị dân chủ và đề cao một chủ nghĩa đa phương thực thụ đang vận hành tại Liên Hiệp Quốc. AFP nhắc lại, cuộc chiến giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên chế là trọng tâm của chính sách đối ngoại của Joe Biden khi ông vừa đặt chân vào Nhà Trắng. Thượng đỉnh trực tuyến vì dân chủ do đích thân Tổng thống Mỹ chủ trì sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 tới đây.
Tư pháp Miến Điện chuẩn bị đưa ra phán quyết nhắm vào cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi về tội kích động bạo lực. Bản án trên nguyên tắc sẽ được công bố vào ngày thứ Ba 30 tháng 11 sắp tới. Đây là phán quyết đầu tiên trong số rất nhiều những tội danh nhắm vào giải Nobel Hòa Bình năm 1991 kể từ khi tập đoàn quân sự Miến Điện lật đổ chính quyền dân sự hồi tháng 2 vừa qua. Hãng tin Pháp AFP giải thích với tất cả những tội danh bị gán ghép, cựu cố vấn nhà nước Miến Điện bà Aung San Suu Kyi có thể bị lãnh hàng chục năm tù. Tháng 2 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia từ sau cuộc đảo chính do quân đội tiến hành. Trong 10 tháng, quân đội Miến Điện thẳng tay đàn áp, làm hơn 1.200 thường dân thiệt mạng, hơn 10.000 người bị tống giam theo các nguồn tin từ một tổ chức phi chính phủ AAPP tại chỗ. Theo các nhà phân tích, thì tư pháp Miến Điện chuẩn bị đưa ra bản án vào tuần tới là nhằm loại trừ vĩnh viễn bà Aung San Suu Kyi khỏi chính trường. Truyền thông quốc tế và các nhà quan sát không được dự phiên tòa đặc biệt xử bà Aung San Suu Kyi tại Naypyidaw. 4 ngày sau thảm kịch di dân ở biển Manche làm 27 người thiệt mạng, ngày hôm nay một cuộc họp giữa các bộ trưởng nội vụ của châu Âu được tổ chức tại thành phố Calais, miền Bắc nước Pháp. Mục tiêu là nhằm tìm cách tăng cường cuộc chiến chống lại các mạng lưới đưa người vào châu Âu. Theo AFP, thì cuộc họp diễn ra tại tòa đô chính của Calais vào chiều nay, nơi diễn ra thảm kịch thuyền nhân cách nay vài ngày. Tham gia cuộc họp có bộ trưởng nội vụ của các nước Bỉ, Hà Lan và Đức cũng như là của Ủy viên Nội vụ Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên nước Anh một bên có liên quan trong thảm kịch này lại vắng mặt do không được mời. Ngày hôm qua, một buổi lễ tưởng niệm 27 nạn nhân đã chết tại biển Manche cũng đã được tổ chức tại Calais. Nhiều tổ chức đã chỉ trích chính quyền của Anh và Pháp thụ động trước các đường dây đưa người nhập cư vào châu Âu.
Dans les rafales de vent et sous la pluie glacée, la mer est mauvaise, mais de nombreux exilés veulent encore traverser la Manche. Ils sont prêts
à prendre tous les risques. Trong suốt buổi lễ tưởng niệm, một phụ nữ về hưu thất vọng cho rằng các nhà chức trách tấn công chưa đủ vào các mạng lưới tội phạm, tổ chức đưa người và nhất là những người đứng đầu các mạng lưới này. Truyền hình Anh Quốc đã phát hiện ra một người ở Iraq, người này dường như mỗi năm kiếm được hơn 90.000 euro nhờ vào các hoạt động này. Cách nay vài năm, mafia ở Ý còn hoang hoang rằng lợi nhuận từ buôn người còn cao hơn cả buôn thuốc phiện. Trên thực tế, việc cá nhân mua thuyền nhỏ tại chỗ để vượt biển ngày càng ít, thay vào đó là ngày càng có nhiều những chiếc thuyền cano lớn chở đầy người. Tuy những di dân đó đều kín đáo, nhưng ai cũng biết là một chuyến vượt biển có giá từ 2 đến 3.000 euro. Nhiều hiệp hội đấu tranh giải thích rằng càng có ít những kênh hợp pháp bao nhiêu thì sự lộng hành của những kẻ buôn người càng mạnh bấy nhiêu. Đây chính là một trong số các nguyên nhân giải thích vì sao mà cuộc họp giữa các bộ trưởng châu Âu diễn ra vào Chủ nhật này không thu hút được nhiều lời bình phẩm hăng hái. Các nhà đấu tranh lên án một phản ứng chính trị chỉ mang tính trấn áp, họ còn lo lắng cho việc hình sự hóa việc cứu hộ. Tại Calais, thành viên các hiệp hội cung cấp quần áo, thực phẩm, chăn màn và lều trại cho di dân cảm thấy bị lực lượng an ninh đối xử như là đồng bọn với những kẻ buôn người.
Juliette Gerbrand, Calais, RFI.
Vừa rồi là tường thuật của đặc phái viên đài RFI tại Calais, cũng liên quan đến châu Âu. Biểu tình đã diễn ra tại nhiều nơi ở Serbia vào ngày hôm qua để chống lại một bộ luật trưng dụng đất đai phục vụ cho các tập đoàn khai thác khoáng sản. Theo những người phản đối thì bộ luật này là công cụ để cưỡng chế đất đai của dân chúng nhằm phục vụ cho các tập đoàn công nghiệp khai thác mỏ làm hủy hoại môi trường. Từ Beograd, thông tín viên Laurent Guy ghi nhận.
Pas très nombreux mais décidés. Plusieurs milliers de protestataires à Belgrade et en province ont bloqué des centres-villes et des axes principaux.
Không đông lắm nhưng quyết tâm. Hàng nghìn người biểu tình phản đối ở Belgrade và các tỉnh đã phong tỏa trung tâm thành phố cùng các trục lộ chính. Cuộc biểu tình chưa từng có khiến cảnh sát không thể ngăn chặn được. Cách hàng rào cảnh sát vài mét, Bogdan, 50 tuổi, giải thích. Chúng tôi đã phong tỏa được nhiều điểm trên xa lộ. Những người muốn đến tham gia với chúng tôi biết rằng họ không thể qua được cảnh sát và họ quyết định tự đến phong tỏa ở các ngã tư khác. Thật là tuyệt vời. Nhiều người biểu tình chống lại việc áp đặt thông qua hai đạo luật có lợi cho dự án khai thác mỏ lithium của tập đoàn Rio Tinto và việc này đã làm tích tụ sự phản kháng từ nhiều tháng qua. Trong lúc cuộc tổng tuyển cử được dự chủ vào năm 2022, cuộc biểu tình này cũng là dịp để phản đối chính quyền. Một người biểu tình đang thất nghiệp phẫn nộ nói, bây giờ họ muốn áp đặt luật về việc trưng dụng đất đai mà qua đó bất kỳ ai cũng có thể lấy đất của chúng tôi nhân danh là nhà đầu tư nước ngoài. Tôi lấy làm tiếc vì không có đông người hơn để xuống đường phong tỏa cả nước cho đến khi nào người ta giải tán được cái chế độ này. Tại Belgrade, phong tỏa đã chấm dứt ôn hòa nhưng trong nhiều thành phố khác vẫn còn nhiều nơi bị phong tỏa và các vụ bắt giữ người. Ở Sa Bắc, đám đông đã bao vây sở cảnh sát và giải thoát được cho người của họ bị bắt. Tuần tới, những người biểu tình dự tính tiếp tục huy động trở lại.
Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
Về hạt nhân Iran đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận, năm 2015 sẽ được nối lại tại Vienna vào ngày mai, tuy nhiên giới quan sát cho rằng không có hy vọng nhiều tiến triển vào lúc mà các hoạt động hạt nhân của Iran không ngừng gia tăng.
Theo AFP, cuộc đàm phán được nối lại sau 5 tháng tạm ngưng, 6 cuộc thương thuyết đã được tổ chức cho đến khi các cuộc họp bị gián đoạn vào tháng 6 năm nay do việc Iran có tổng thống mới là ông Ebrahim Raisi, một người thuộc phe cực kỳ bảo thủ. Nhóm các nhà đàm phán mới của Iran đã bắt đầu ngay từ cuối tuần này các cuộc thảo luận ở cấp chuyên gia với các nhà đàm phán Trung Quốc và Nga, cũng như là điều phối viên của Liên hiệp châu Âu, ông Enrique Mora. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Iran đưa ra những đòi hỏi mà Mỹ và châu Âu đánh giá là không thực tiễn. Tehran yêu cầu phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu nhắm vào Iran từ năm 2017, kể cả những đòn trừng phạt, không liên quan đến chương trình nguyên tử của Tehran. Song song đó, xung đột giữa Cộng hòa Hồi giáo và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA liên quan đến việc giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran mỗi lúc thêm trầm trọng. Chế độ thần quyền tiếp tục các chương trình làm giàu uranium vượt ngưỡng được quy định trong thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện ký kết năm 2015. IAEA chỉ trích cách hành xử của Iran đối với các thanh tra viên và sự thiếu hợp tác của chế độ trong việc gắn các camera giám sát mà cơ quan quốc tế này cho là thiết yếu trong việc tái kích hoạt thỏa thuận hạt nhân.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Trung Quốc bắt giữ một người Bắc Triều Tiên. Tù nhân 39 tuổi này đã bị cảnh sát thành phố Jilin hôm nay bắt lại sau 40 ngày đào thoát. Trước đó, giới chức thành phố Jilin treo thưởng 23.000 đô la cho những ai cung cấp thông tin về tù nhân này bị giam ở nhà tù Trung Quốc sau khi chạy trốn Bắc Triều Tiên.
Uganda bị Trung Quốc siết nợ do không thanh toán kịp thời nợ đáo hạn 207 triệu đô la cho ngân hàng Exim Bank của Trung Quốc. Uganda có nguy cơ phải cầm cố phi trường quốc tế NTB và nhiều cơ sở hạ tầng khác cho chủ nợ. Trong tuần, Kampala đã gửi một phái đoàn đến Bắc Kinh để điều đình với các chủ nợ và đòi đàm phán lại về hợp đồng cho vay, nhưng đã hoài công.
Đông đảo dân Thụy Sĩ ủng hộ giấy chứng nhận y tế. Cụ thể, có đến 63% người dân Thụy Sĩ hôm nay chấp nhận giấy chứng nhận y tế trong một cuộc trưng cầu dân ý. Cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật ban hành Passcovid diễn ra trong bối cảnh đợt dịch thứ 5 bùng phát. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy có những căng thẳng bất thường. Cảnh sát hôm nay đã dựng rào chắn trước trụ sở chính phủ và nghị viện tại Bern đề phòng các cuộc biểu tình phản đối Passcovid trong ngày.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở đầu với tạp chí thể thao. Anh Vũ tìm cách trả lời câu hỏi sau vụ tay vợt Trung Quốc Bành Xúy thì Ủy ban Thế vận Quốc tế có còn giữ được tính trung lập của định chế thể thao quốc tế này nữa hay không? Sau cùng mời quý thính giả nghe lại các tạp chí văn hóa của RFI và góc vườn âm nhạc. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thùy Dương.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, quan hệ giữa châu Âu và Tổng thống Nga Vladimir Putin là chủ đề được tuần báo L'Express đặc biệt quan tâm. Bên cạnh các vấn đề bằng cách nào mạng Internet khiến các thiếu nữ dễ biến thành gái mại dâm, robot, trí thông minh nhân tạo, những cỗ máy nông nghiệp mới, cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ là về sinh thái. L'Express giới thiệu bài viết của Sylvie Bergman, liệu có cần đối thoại với Vladimir Putin hay không? Tác giả bài viết từng là đại sứ Pháp tại Nga, Anh và Trung Quốc nhận định sẽ rất phi lý nếu bây giờ châu Âu để quan hệ với nước Nga xuống cấp tồi tệ hơn cả quan hệ với Liên Xô thời chiến tranh lạnh.
Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại rằng trong các chiến dịch bầu cử, chính sách đối ngoại thường là đề tài được thảo luận sau cùng, nhưng chủ đề về nước Nga thường xuất hiện trước hết với cùng một câu hỏi, có nên đối thoại với Vladimir Putin hay không?
Sylvie Bergman nhận định việc Tổng thống Nga Putin ủng hộ ông Lukashenko trong hồ sơ di dân ở cửa ngõ châu Âu không phải là để gây bất ổn cho Liên Âu, mà vì ông chủ Điện Kremlin quyết tâm tạo ra một liên bang với Belarus mà ông sẽ là người lãnh đạo. Khả năng gây ảnh hưởng của Putin là điều không thể phủ nhận. Tác giả Sylvie Bergman khẳng định câu hỏi về mối quan hệ với Nga chắc chắn sẽ lại xuất hiện trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp, thường theo hai luồng ý kiến, hoặc bài hoặc ủng hộ Putin. Nhưng bà lưu ý chủ đề này nên được tiếp cận một cách thực dụng, bởi như lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell từng nói thì nước Nga vẫn luôn ở đó. Phương Tây thường nuôi ảo tưởng rằng chỉ cần các quốc gia có mối quan hệ hữu hảo, có chung ý kiến là đủ để giải quyết một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, theo cựu đại sứ Pháp tại Nga, cần phải thương lượng với các nhân vật giữ vai trò chủ đạo. Đó chính là điều thiết yếu trong ngoại giao. Đối thoại không phải là một phần thưởng.
Hoa Kỳ đã rất thực tế khi chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với Nga. Washington đã báo trước với Moscow về các cuộc không kích ở Syria vào năm 2018, sau vụ chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học, cho rằng việc đón tiếp các quan chức Nga ở Washington là có ích. Chính quyền Mỹ cũng đã đình chỉ lệnh trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo của ba cơ quan tình báo Nga. Và cuối cùng, Tổng thống Joe Biden cũng đã có cuộc họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nga Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, để vạch ra các lằn ranh đỏ với ông chủ điện Kremlin.
Thật là phi lý nếu châu Âu để quan hệ với Moscow xấu hơn cả quan hệ với Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Rõ ràng là điều này không chỉ phụ thuộc vào Pháp hay châu Âu. Nhưng nếu chỉ ngồi chờ Putin rời khỏi quyền lực thì mới đối thoại với Moscow sẽ là không có nghĩa lý gì. Ai dám chắc là Tổng thống tiếp theo của Nga sẽ dễ chịu hơn ông Putin hiện nay. Chính vì thế, tác giả Bergman kết luận Pháp phải đối thoại với Putin về mọi chủ đề có liên quan đến lợi ích của đất nước, cũng như hợp tác để đối mặt với các thách thức toàn cầu, và cuối cùng là phải vạch ra các lằn ranh đỏ liên quan đến sự can dự vào công việc nội bộ của nhau, đến lĩnh vực không gian, an ninh mạng và sự ổn định của châu lục.
Nhìn sang báo Le Point, dù đề cập đến rất nhiều chủ đề dàn trải như châu Mỹ Latin đối mặt với lời nguyền dân túy, các mảnh vỡ trôi nổi trên không trung, những chính trị gia có thể đánh bại Tổng thống Macron trong kỳ bầu cử sắp tới. Nhưng bài xã luận của tờ báo lại chú ý đến hồ sơ di dân ở biên giới Ba Lan, Belarus và cách thức Liên Âu có thể phá hủy thứ vũ khí di dân của nhà độc tài Lukashenko.
Cây bút xã luận Luc de Barroches nhận định, trong nhiệm kỳ Pháp làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, Emmanuel Macron phải có những hành động kiên quyết để giải quyết việc các nhà nước không hữu hảo với châu Âu dùng di dân làm công cụ để thực hiện các mưu đồ. Đối với Luc de Barroches, Liên hiệp châu Âu bước đầu đã có chiến thắng hiếm hoi trong cuộc khủng hoảng địa chính trị do nhà độc tài Lukashenko của Belarus châm ngòi ở biên giới phía đông Liên Âu. Liên Âu không những không thỏa mãn Lukashenko mà còn gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Cây bút xã luận của Le Point nhắc lại, thời thế đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc khủng hoảng di dân quy mô lớn hồi năm 2015-2016. Trong đó, gần 2 triệu người đã lợi dụng sự thụ động của châu Âu để nhập cảnh bất hợp pháp và xin tị nạn. Sự xuất hiện của họ đã tạo cảm giác vô cùng bất an cho các tầng lớp trung lưu châu Âu. Các nước Liên Âu cuối cùng cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới chung ngoại khối. Và cho đến nay, họ đang làm mọi chuyện khá tốt.
Những quốc gia gần đây sử dụng vũ khí di dân đã không nhận được gì cả. Chẳng hạn, Maroc sau cuộc khủng hoảng với Madrid hồi tháng 5 đã đẩy 10.000 di dân đến vùng Ceuta của Tây Ban Nha, nhưng rồi đã phải nhanh chóng đóng cửa biên giới. Còn Belarus, khi thấy kế hoạch có nguy cơ thất bại, đã phải gửi trả một số di dân về Iraq. Tuy nhiên, theo nhà báo Luc de Barroches, Liên Âu vẫn phải thận trọng bởi đây có thể chỉ là cách Minsk kiếm cớ trì hoãn. Liên Âu vẫn dễ bị tấn công bởi mối đe dọa về người nhập cư. Các nước đã trì hoãn không hành động và nay châu Âu đang phải trả giá. Theo Frontex, lực lượng biên phòng châu Âu trong năm 2021, số vụ vượt biên trái phép vào Liên Hiệp đã tăng gần 70%. Áp lực về di dân ngày càng tăng và việc một số nước biến người nhập cư thành công cụ chống châu Âu đã khiến các nước Liên Hiệp phải tích cực hành động. Châu Âu không để di dân lọt qua biên giới ngoại khối. Theo Luc de Barroches, đó là điều tốt, nhưng một giải pháp lâu dài phải là phối hợp chính sách quản lý nhập cư hiệu quả cùng việc đối xử nhân đạo với người xin tị nạn. Liên Âu sẽ không thể trở thành một tác nhân quốc tế đáng tin cậy nếu vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho các chế độ độc tài lừa bịp.
Nhìn sang châu Mỹ, trong bài viết du lịch bằng mọi giá, báo L'Express vẽ nên bức tranh toàn cảnh về Cuba với hai mảng đối lập. Một bên là những bãi biển cát mịn đẹp như trong mơ, với thức uống giải khát mojito nổi tiếng dành cho du khách. Còn bên kia là chế độ toàn trị với sự giám sát của cảnh sát. Các nhà tù bẩn thỉu, quân đội được triển khai khắp cả nước, chỉ để chặn một cuộc tuần hành ôn hòa trong dân chúng.
Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Cuba mở cửa trở lại biên giới đón du khách với 400 chuyến bay quốc tế mỗi tuần, thay vì nhiều nhất là 60 chuyến một tuần như khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh. La Habana hy vọng dòng du khách ngoại quốc quay trở lại đông đảo với hơn 4 triệu khách mỗi năm trước COVID-19. Du lịch là đầu tàu kinh tế, một trong các cột trụ chính, ngành thiết yếu đối với sự sống còn của Cuba, nguồn ngoại tệ chính của chế độ Cộng sản. Nhưng ngày 15 tháng 11 cũng là ngày xã hội dân sự tổ chức biểu tình ôn hòa, nhưng kế hoạch đã bị chính quyền bóp chết từ khi còn trong trứng nước. 60 năm kinh nghiệm trấn áp đã được La Habana huy động. Ngay từ khi trời chưa sáng, thủ đô Cuba và nhiều thành phố đã bị quân sự hóa, với sự hiện diện của nhiều lực lượng an ninh, đội phản ứng nhanh, cảnh sát trong trang phục dân sự ở chân các tòa nhà để phong tỏa các nhà đối lập.
Một trong các hồ sơ được nhiều tuần báo Pháp quan tâm khai thác là vụ mất tích rồi tái xuất của tay vợt Bành Súy, cựu vô địch đôi nữ giải Wimbledon. người đã tiết lộ quan hệ với cựu phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và tố cáo ông với sự tiếp tay của vợ, ép cô quan hệ tình dục.
Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo chính trị Trung Quốc bị tố cáo công khai về một vụ cưỡng hiếp. Trong bài viết Bắc Kinh muốn bóp nghẹt vụ Bành Xúy, L'Express trích dẫn bà Lu Pin, một nhà tranh đấu nữ quyền Trung Quốc đang tị nạn tại Mỹ. Theo đó, các quan chức của Đảng Cộng sản vẫn luôn thối nát và biến chất, họ vẫn luôn lợi dụng phụ nữ, nhưng mọi chuyện luôn được che giấu. Tại Trung Quốc, phong trào Me Too bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Năm ngoái, một phụ nữ trẻ đã bị tòa án Bắc Kinh buộc tội phỉ báng sau khi cô kiện một ngôi sao dẫn chương trình truyền hình của đài quốc gia CCTV vì tội quấy rối tình dục. Trong những tháng gần đây, có hai trường hợp khác đã gây xôn xao dư luận với nhiều hậu quả hơn. Một quan chức của tập đoàn Alibaba đã bị sa thải vào mùa hè này vì bị cáo buộc quấy rối tình dục trong công ty. Nam diễn viên kiêm rapper người Canada gốc Hoa Chris Wu đã bị bỏ tù vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Theo báo L'Express, các vụ này nổi lên không phải là ngẫu nhiên. Alibaba và người sáng lập Jack Ma đang nằm trong tầm ngắm của Tập Cận Bình, người muốn đưa những gã khổng lồ công nghệ mới vào khuôn phép. Lĩnh vực giải trí cũng vậy. Bình luận về vụ Chris Wu, báo chí nhà nước Trung Quốc nói đến hồi kết của tình trạng những kẻ mạnh không bị trừng phạt. Chỉ có điều, theo L'Express, điều này dường như không được Bắc Kinh áp dụng với các quan chức của chế độ.
Vẫn liên quan đến vụ tay vợt tennis Trung Quốc, tuần báo Courrier International giới thiệu bài viết của báo Anh The Guardian, nhấn mạnh việc Bành Xúy xuất hiện trở lại không có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết xong hẳn, cần phải cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh.
Hiện nay, chính quyền vẫn chưa hứa hẹn mở điều tra về cáo buộc của Bành Xúy, cũng không có dấu hiệu cho thấy những người phụ nữ tới đây dám liều mình nói về những việc khiến Bắc Kinh khó chịu sẽ lại không biến mất. The Guardian cho biết Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 nay bị gọi là Thế hội diệt chủng. Thế nhưng, điều đáng nói là những nước cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận Olympic lại cần Bắc Kinh hơn là Bắc Kinh cần các nước này, cả về các thỏa thuận kinh tế, chống biến đổi khí hậu và về các khoản vay.
Ngoài nhiều bài viết về khủng hoảng di dân ở châu Âu, Le Courrier International tuần này giới thiệu trên trang nhất COVID-19, một đại dịch không hồi kết. Tiêu đề bài viết trích dịch từ báo The New York Times của Mỹ.
Vào thời điểm làn sóng dịch COVID-19 đang lan tràn khắp châu Âu, The New York Times nhận định, suy nghĩ theo đó, con người phải chung sống thường trực với virus corona bắt đầu được nhiều người đồng tình. Virus corona biến chủng và lây lan đều với tốc độ rất nhanh, nên diệt trừ hoàn toàn chúng là điều không thực tế. Sống chung với COVID-19 có nghĩa là phải chấp nhận tiêm chủng theo mùa, duy trì việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tăng cường xét nghiệm tầm soát khi đến mùa, v.v. Và mọi người dần dần sẽ phải chấp nhận điều đó, như trước đây học cách chấp nhận việc đeo dây an toàn khi sử dụng xe hơi. The New York Times lưu ý, thái độ lạc quan sẽ là một trong những rào cản lớn nhất để thực hiện chiến thuật sống chung lâu dài với COVID-19. Bởi lạc quan nghĩ rằng COVID sắp biến mất, tức là dẫn đến nguy cơ lơ là cảnh giác và thiếu sự đầu tư cần thiết vào các xét nghiệm, bào chế vaccine, cải thiện hệ thống thông gió ở những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cũng như trong hệ thống giao thông công cộng, v.v. The New York Times trích dẫn các chuyên gia kết luận mục tiêu hiện nay không còn là tiêu diệt virus corona mà là cố gắng ngăn cản virus corona gây quá nhiều tác động đến cuộc sống con người, và để làm được điều đó phải đối mặt với thực tế là COVID-19 sẽ không sớm từ giã chúng ta.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Châu Âu chạy nước rút ngăn ngừa biến thể Omicron của dịch COVID-19. Trung Quốc và Nga đồng thanh chỉ trích thượng đỉnh vì dân chủ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Chính quyền Anh và Pháp bị lên án thiếu hành động sau thảm kịch người di dân thiệt mạng trên biển Manche. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ tìm cách trả lời câu hỏi sau vụ tay vợt Bành Xúy người Trung Quốc, thì Ủy ban Thế vận quốc tế có còn giữ được tính trung lập của định chế thể thao quốc tế này nữa hay không?
Tạp chí thể thao.
Omicron vừa xuất hiện ở Nam Phi, có nguy cơ làm đảo lộn các hoạt động thể thao đang cố gắng trở lại bình thường. Vòng loại khu vực châu Âu cho cúp bóng đá thế giới Qatar 2022, hai nhà vô địch châu Âu Ý và Bồ Đào Nha sẽ có thể phải loại nhau để tranh một vé bớt. Trở lại với vụ ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Xúy xuất hiện, nhưng lại dấy lên câu hỏi xung quanh vai trò, quyền lực của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Trên đây là những nội dung chính của tạp chí thể thao hôm nay.
Trước hết, đến với sự kiện biến thể virus Omicron xuất hiện, được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một biến thể đáng lo ngại. Ngay lập tức, các cơ quan y tế ở khắp mọi nơi được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tại Nam Phi, nơi được cho là xuất xứ của biến thể Omicron, đã làm đảo lộn mọi hoạt động thể thao quốc tế đang trong nỗ lực chung sống với dịch COVID-19 để trở lại bình thường. Thông tin viên của đài RFI Romain Chanson cho biết thêm chi tiết.
C'est un adversaire que personne ne veut affronter. Omicron, du nom du nouveau variant détecté en
Afrique. Là một đối thủ mà không có ai muốn đối đầu. Omicron, tên của biến thể mới vừa phát hiện tại Nam Phi, United Rugby Championship, một giải đấu đáng lẽ diễn ra ở Nam Phi đã bị rời lại. Các tuyển thủ rugby của xứ Wales, Ireland, Ý đã có mặt tại Nam Phi lúc này, giờ chỉ muốn rút sớm. Về phần giải golf quốc tế Open Johannesburg, các tay golf đã tự thoát thân. Hơn một chục vận động viên Anh và Ireland đã tuyên bố bỏ cuộc để quay về nước sớm trước khi biên giới đóng cửa. Thế còn mùa giải khích kê tới đây sẽ ra sao? Các vòng đấu dự kiến tổ chức ở Nam Phi và Ấn Độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thế giới bóng đá cũng không tránh khỏi lo lắng. Ví dụ như giải vô địch bóng đá châu Âu CAN đầu tháng giêng sẽ diễn ra ở Cameroon. Các đội tuyển Zimbabwe, Malawi đang bị coi là vùng nguy hiểm, liệu có thể tham dự giải đấu hay không? Covid đã đẩy khán giả ra khỏi sân vận động, giờ đây có lẽ đến lượt các vận động viên.
Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Chuyển qua với thời sự bóng đá của châu Âu, chiều ngày 26 tháng 11 tại trụ sở ở Zurich, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã tổ chức bốc thăm chia vòng Playoff World Cup 2022. Khu vực châu Âu đã xác định được 10 đội giành vé chính thức đi Qatar 2022, 12 đội được quyền dự vòng playoff chia vào 3 nhánh đấu ABC để tranh 3 tấm vé vớt của khu vực. Đúng như lo ngại của người hâm mộ, hai nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và Ý đã rơi vào cùng một nhánh đấu tại vòng tranh vé vớt. Điều đó đồng nghĩa một trong hai đội sẽ vắng mặt tại Qatar vào mùa đông năm sau. Lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch Euro 2020 Ý rơi vào bảng C cùng Bồ Đào Nha, nhà vô địch của Euro 2016. Đối thủ của đội tuyển Ý sẽ là Bắc Macedonia, trong khi Bồ Đào Nha phải đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thử thách không quá lớn với hai ông lớn của làng bóng châu Âu, nhưng kịch bản tai họa ở chỗ là họ sẽ phải đối đầu loại trực tiếp với nhau nếu cùng loạt vào chung kết. Ở nhánh đấu này, Bồ Đào Nha có chút ưu thế khi được đá trận chung kết trên sân nhà nếu họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là lợi thế quan trọng cho Ronaldo và các đồng đội khi họ phải đối mặt với một đối thủ mạnh như Ý. Trong khi Bồ Đào Nha và Ý lại phải loại nhau thì Ba Lan và Thụy Điển cũng tạo ra ở nhánh B những trận cầu hấp dẫn. Ba Lan sẽ gặp Nga trong khi Thụy Điển gặp Cộng hòa Séc. Đây đều là các cặp đấu cân bằng và rất khó đoán. Cuối cùng, nhánh A là bảng đấu có vẻ yếu nhất với sự góp mặt của xứ Wales, Áo, Scotland và Ukraine. Trong số 4 đội tuyển này, Áo có phần nhỉnh hơn. Các trận đấu của vòng bán kết và chung kết Playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29 tháng 3 vào năm tới đây. Phần cuối chương trình xin được trở lại với sự kiện đang làm náo động làng thể thao cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế từ nhiều tuần qua xung quanh nhà vô địch quần vợt nữ Trung Quốc Bành Xúy, mà vụ việc của cô chỉ vài ngày đã lan đến tận Liên Hợp Quốc và Nhà Trắng. Sau 2 tuần không tin tức của nhà nữ vô địch hồi đầu tháng đã tố cáo một cựu phó thủ tướng Trung Quốc cưỡng bức tình dục cô, hôm Chủ nhật tuần trước, Định chế Quản lý Thể thao Thế giới Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã vào cuộc và đưa ra bằng chứng cho thấy cô vẫn an toàn khỏe mạnh tại nhà riêng ở Bắc Kinh qua một cuộc nói chuyện video giữa cô và ông Chủ tịch IOC Thomas Bach. Thế nhưng IOC mới chỉ trả lời được một phần lo lắng của dư luận xung quanh tay vợt nữ số 1 thế giới 35 tuổi này, thậm chí còn gây thêm hoài nghi đối với Định chế Thể thao Quốc tế. Vấn đề là chỗ IOC đã đưa ra một thông cáo trống rỗng dù đã có hình ảnh thực minh họa. Không có chi tiết nào bảo đảm cô được tự do phát ngôn hay đi lại. Vụ việc liên quan đến các tố cáo của cô hồi đầu tháng cũng không được nhắc tới. Giới quan sát và đặc biệt các tổ chức bảo vệ nhân quyền ngay lập tức đồng loạt tố cáo Ủy ban Olympic Quốc tế đã đồng lõa với Bắc Kinh để bịt miệng Bành Xúy. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng Trung Quốc đã thao túng được Ủy ban Olympic Quốc tế hay Định chế Quốc tế này chỉ có thể làm được như vậy. trả lời chương trình thể thao RFI Pháp ngữ, ông Kevin Bernardi, một nhà nghiên cứu về phong trào Olympic của Pháp, trước hết giải thích về mục đích của IOC trong việc đưa ra bằng chứng về
Messi.
Mục đích theo tôi thực sự chỉ là thông tin và chứng minh IOC vẫn là một đình chế thể thao quốc tế mạnh nhất hiện nay. Cũng nên biết là Hiệp hội Quần vợt WTA cũng đã bắt đầu đưa ra một vài đe dọa đối với Trung Quốc. Vì thế, đây là cách để IOC khẳng định lại vị thế của mình, là họ cũng là một tác nhân ngoại giao. Không có gì nghi ngờ, người ta đã thấy những chỉ trích IOC bị cho là thỏa hiệp hồi Bắc Kinh 2008. Cũng tương tự như việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông 2022. Sự việc ở chỗ là cách xử lý IOC đã đưa ra những thông tin tương đối mềm mỏng. Người ta chỉ được biết tình trạng sức khỏe của Bành Xúy. Người ta cũng biết là Chủ tịch IOC sẽ mời gặp cô trong chuyến thăm Bắc Kinh tới đây. Đây là sự phối hợp hoàn hảo về truyền thông của IOC. La communication propre
au CIO comme il IOC vẫn duy trì nguyên tắc chủ yếu là tính trung lập với tất cả các quyền lực chính trị sau vụ này. Liệu nguyên tắc trung lập có còn giữ được hay không?
Đây là điều khá tế nhị với một số tổ chức quốc tế như IOC từ những năm 1980 dưới thời Chủ tịch Samaranch đã chứng kiến sự toàn cầu hóa ngày càng lớn. Việc Trung Quốc tham gia ngày càng sâu vào thế giới Olympic, nhất là với việc họ được đăng cai tổ chức Thế vận hội 2008, Trung Quốc trở thành tác nhân không thể tránh được đối với IOC, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, số quốc gia muốn đăng cai Olympic ngày càng ít đi. IOC không muốn mất đi tác nhân như Trung Quốc hay cả các đối tác tài trợ. Người ta biết là người khổng lồ Alibaba là một đối tác đáng kể mà tập đoàn này được chính quyền Trung Quốc đứng sau chỉ đạo. Từ nhiều năm nay, người ta nhận thấy Trung Quốc đã tạo được sức mạnh quan trọng trong tổ chức về số lượng thành viên người Trung Quốc trong IOC. Cũng không nên quên là việc xin đăng cai Olympic 2022 tạo một luồng sinh khí mới cho các môn thể thao mùa đông. Bắc Kinh giờ đây trở thành một trong những thành phố vừa đón Thế vận hội mùa hè, vừa đón Thế vận hội mùa đông. Có vẻ như đằng sau sự thật hiển nhiên đó, Trung Quốc đã tác động thành công vì lợi ích của họ.
Sự việc xảy ra chỉ trước Thế vận hội mùa đông 2022 khoảng 100 ngày, càng làm dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay ngoại giao như ở Mỹ rồi đến Úc, cũng kêu gọi tẩy chay vì những lý do nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ. IOC có lo lắng gì về viễn cảnh Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bị tẩy chay?
Không, nó thực sự không phải là mối lo ngại đối với IOC. IOC đã tránh được việc tẩy chay thể thao. Việc này mới thực sự ảnh hưởng đến hình ảnh của IOC. Trái lại, việc có tẩy chay ngoại giao đang hình thành. Thật ra thì việc này cũng không khác gì với hiện trạng quan hệ Mỹ-Trung từ nhiều năm nay đã đặc biệt xấu đi qua những tranh chấp địa chính trị. Vì thế, không có gì mới khi chính quyền Joe Biden kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh. Tương tự như với Úc sẽ không có nhiều tác động, nhưng đó cũng là hai nước sắp tới đây sẽ tổ chức các kỳ Thế vận hội. Chắc chắn họ sẽ bị mất nhiều hơn nếu quyết định tẩy chay về thể thao. Vì như thế, đối với IOC đã là sự đối đầu. Ta thấy Hoa Kỳ đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ Thế vận 2028 và họ cũng đã xin tổ chức Thế vận hội mùa đông 2030. Vì thế, không có lợi cho những nước này hay phong trào Olympic ở nước đó chống lại Trung Quốc, mà trong chừng mực nào đó, đó là chống lại IOC. De ces pays-là et de ces mouvements olympiques-là, de se positionner
contre la Chine et d'une certaine manière contre le CIO. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa nói về bộ phim Đời sống thượng lưu.
Cái gì thật châm biếm, hài hước, đau hay vui nhưng vẫn đầy sự mỉa mai, biết tự cười mình và cười người, chỉ có thể rất ý là điều người ta sẽ tìm thấy trong The Great Beauty, tạm dịch là Đời sống thượng lưu của điện ảnh Italia. Đạo diễn kiêm đồng biên kịch Paolo Sorrentino đã chinh phục tượng vàng Oscar lần thứ 86 bởi những câu chuyện nhỏ xen lẫn vào những cảm xúc của nhân vật chính như là một sợi dây xuyên suốt phim, cho người ta thấy cuộc đời chỉ là hành trình của sự tưởng tượng, tất cả đều đi từ sống tới chết và tất cả vốn chỉ là một trò lừa đảo mà thôi. Chuyện phim kể về Jeff Gambardella, một nhà văn ở tuổi 65, người đã từng có tác phẩm văn học nổi tiếng ở Ý mang tên The Human Apparatus. Kể từ sau cuốn tiểu thuyết ấy, 40 năm đã trôi qua. Jeff không thể viết thêm bất cứ tác phẩm nào, bởi trong thâm tâm, ông luôn muốn tìm một vẻ đẹp cao quý nhưng chưa tìm thấy. Jeff trở thành một nhà báo, chuyên thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng ở Rome. Từ đó, dường như những điều xấu, đẹp hay giờ đều được bộc lộ và qua con mắt của Jeff, nó nửa đau thương, nửa hài hước, nửa sang trọng, nửa thô lậu, khiến cho người ta cũng phải giờ khóc, giờ cười. Ở đó, vẻ đẹp của Rome hiện lên đầy mê hoặc, đầy sức sống, nhưng thật ra đang chết dần trong mắt ông. Nhìn vào Jeff, người ta thấy cuộc sống của một Gatsby với những cuộc vui, những tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, những giấc ngủ khi người khác thức dậy và bình minh lúc 3 giờ chiều. Thế nhưng, Jeff là một người tỉnh táo, luôn biết mọi thứ biến động quanh mình, biết mình là ai, mình ở đâu, biết những người xung quanh đang hiện hữu theo cách nào, và như một câu thoại ông đã nói, rằng mọi thứ quanh tôi đang chết, cả Rome, cả những người trẻ hơn tôi và tôi.
Hẳn ai cũng biết nhân vật Pinocchio, chú bé người gỗ, mỗi lần nói dối là một lần chiếc mũi lại dài ra. Trong đời sống thượng lưu thì không hẳn như vậy, dường như ai cũng dối trá, nhưng chẳng có cái mũi nào phải dài ra cả. Do đó, những dối trá ấy trở thành bí mật và ai cũng cho mình cái quyền được nói dối, được sống dựa vào những bí mật tưởng như không thể bật mí ấy. Những sự lố lăng được Jeff lần lượt bóc tách như bóc một củ hành nhiều lớp, không hẳn là một bài phỏng vấn, nhưng giống như những thấu hiểu quá rõ ràng mà ông dành cho họ, dành cho cuộc đời đang diễn ra quanh mình. Đó là tảng băng chìm bên dưới sự hoa mỹ, mang danh của nghệ sĩ, của nhà văn, của giới thượng lưu, thậm chí của cả một đức hồng y.
Một nghệ sĩ kịch cầm tự lao đầu vào tường, luôn nói những điều đào to bố lớn về thấu cảm, về cảm xúc, nhưng lại không thể lý giải cái cảm xúc ấy là gì. Có phải cô nghĩ tôi là nghệ sĩ và tôi không cần phải giải thích? Đó là điều mà Jeff đã nói thẳng vào mặt cô ta khi sự lúng túng bộc lộ bên dưới cái vỏ khó hiểu kịch cỡm nửa mùa. Một nhà văn có tới 11 cuốn sách, nhìn đời bằng một nửa con mắt với sự khinh miệt, tự phụ, thì hóa ra cái kết quả ấy chẳng qua là nhờ vào lưới tình của cô ta với giới chính khách. Một cô bé họa sĩ nhỏ tuổi bị cha mẹ lôi ra khỏi sân chơi với các bạn cùng lứa, ép phải tham gia vào bữa tiệc sang trọng nơi có rất nhiều nhà sưu tầm tranh đang đợi và bắt cô phải vẽ trước mặt hàng chục con người thượng lưu đầy tò mò. Cô bé chốt tất cả sự giận dữ lên tấm toàn khổng lồ, vẩy màu lên toàn thân mình, hét và khóc. Rõ ràng cô đang khóc, nhưng đổi lại, gia đình cô sẽ kiếm hàng triệu euro chỉ sau một đêm. Một đôi vợ chồng bá tước hết thời cho thuê chính mình với giá 250 euro một người để có mặt ở những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu, thậm chí giả danh những người có tước vị danh giá khác. Một đức hồng y luyên thuyên về việc nấu các món thỏ hay hươu mặc dù xung quanh chả ai bận tâm tới ông.
Một quả phụ yếu đuối giàu có chưa từng bỏ lỡ một bữa tiệc nào, nhưng ngoài miệng luôn tỏ ra lo lắng cho cậu con trai có vấn đề về thần kinh của mình một cách vô cùng đáng thương.
Tất cả những câu chuyện ấy, những con người ấy là cuộc sống bao quanh Jeff trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng không có điểm dừng. Bữa tiệc không dừng lại, và họ dường như cũng không dừng lại. Họ bám vào nhau, đu lấy nhau, tạo thành điệu nhảy đoàn tàu, hát hò, uống nhảy múa quanh biệt thự. Cái điệu nhảy mà Jeff cho rằng đó là điệu nhảy đẹp nhất Rome. Đoàn tàu ấy là đoàn tàu tốt nhất Rome, bởi vì suy cho cùng, nó chẳng đi đến đâu cả. Hình ảnh Jeff nằm trên chiếc ghế ở tầng trên, bên dưới là đoàn người nhảy điệu đoàn tàu bám vai nhau, chạy vòng quanh vô định, chính là nhìn nhận của ông với cuộc sống của họ. Cuộc sống hoang dại, vô nghĩa, kéo dài từ ngày này qua ngày khác mà chẳng bao giờ tìm thấy đích đến. Thế nên, Jeff đã nói, thay vì vinh váo, hãy học cách cảm thông với nhau, hãy vui vẻ với nhau đi. Thế nên, sau khi chỉ trích nhà văn có tới 11 tác phẩm kia, Jeff lại nghĩ tới việc sẽ ăn nằm với cô ta. Thân xác chỉ để khỏa lấp những trống rỗng trong tâm hồn. Nhưng liệu Jeff có thỏa mãn khi mà ngoài kia mọi thứ vẫn đang chết?
Gốc rễ mới là quan trọng. Đó là điều Sumaria nói với Jeff khi bà trả lời câu hỏi tại sao bao năm qua bà chỉ ăn rễ cây. Sự sống diễn ra quanh Jeff như một vòng tròn lặp vô nghĩa, còn cái chết thì lại đến quá đỗi bất ngờ.
Mối tình đầu của ông ra đi khi bà vẫn chỉ yêu mình ông suốt bao năm, và người chồng của bà chỉ là một người bạn không hơn. Mối tình mới nhất của Jeff cũng qua đời khi họ chỉ vừa mới gặp và gần gũi nhau, dù cô mới chạm tuổi 40. Và cậu con trai bị bệnh tâm thần của bà quá thượng lưu cũng tự tử lúc còn quá trẻ. Tất cả diễn ra quá nhanh, đó là cách mà mọi thứ kết thúc. Cái chết. Sự châm biếm tiếp tục được thể hiện rõ nét ở phân đoạn Jeff cùng người yêu lựa chọn trang phục dự đám tang của cậu thanh niên. Cái cách ông nói về việc tham dự lễ tang của giới thượng lưu, nó thật là bài bản. Nó không còn là việc chia buồn đơn thuần nữa, mà giống như một sự phô trương đúng mực nhất, chân thành nhất cần có ở một bậc thượng lưu. Nhất định phải làm cho đúng từng cử chỉ, điệu bộ, không được khóc chen phần của khổ chủ bi thương, hay phải ghé tai khổ chủ mà nói rằng mình luôn ở cạnh họ để sẻ chia nỗi buồn nếu họ cần. Một sự giả tạo trong một đau thương có thật. Bởi đây là giây phút duy nhất trong chuỗi sự kiện mai mỉa nực cười xuyên suốt phim, ta thấy Jeff khóc. Sau tất cả những hành động chuẩn mực của một người thượng lưu, Jeff đã đứng lên, khiêng quan tài cho cậu thanh niên đáng thương và bật khóc. Giọt nước mắt ấy chắc chắn là giọt nước mắt từ gốc rễ, từ tận thẳm sâu con người Jeff, từ lòng thương và sự cảm thông có thật. Hình ảnh chú hiêu cao cổ trong khu vườn và màn ảo thuật của vị ảo thuật gia làm cho chú biến mất khiến Jeff chú ý hơn cả. Không phải bởi sự vi diệu, mà bởi chính Jeff cũng đang muốn biến đi. Cuộc sống vẻ như chả còn ý nghĩa gì nếu cứ ngày đêm lẫn lộn giữa rượu, tình dục và những đoàn tàu nhảy múa. Vậy ông hãy làm tôi biến mất luôn đi, vị ảo thuật gia phỉ cười khi Jeff ngỏ ý. Tất cả chỉ là trò lừa bịp thôi mà.
Ở đoạn đầu phim, Jeff đã nói hành trình của chúng ta là tưởng tượng, là đi từ sống tới chết. Người ta thấy những cảnh quay hiển hiện một Roma thật đẹp, trong sáng, những con người bình dị, những khúc hát vang vọng nơi thánh đường. Rồi xen vào đó là cái chết bất ngờ của một du khách khi đang thăm thú cảnh quan của thành phố. Cứ thế, ông ta ngã xuống, vậy là hết một đời, không chăng chối, không có sự chuẩn bị, đi từ sống tới chết. Rồi cuối phim, khi đàn hồng hạc bất ngờ xuất hiện trên sân thượng ngôi biệt thự và Sơ Maria nói bà có thể gọi tên thánh của từng con hạc. Khi bà nói bà ăn rễ cây vì rễ cây là quan trọng nhất, thì đó cũng là lúc Jeff nhận ra điều quan trọng hơn cả.
Đó cũng là lúc bà bá tước Colonias, người vẫn cùng chồng bán tước hiệu với giá 250 euro mỗi lần đi dự tiệc, tìm tới ngắm chiếc nôi bà từng được cha là một vị hoàng tử đặt nằm trong đó, mà bây giờ nó đang ở một phòng trưng bày cổ vật. Gốc rễ của mỗi con người là cội nguồn, là những cảm xúc từ tận thẳm sâu. Jeff rảo những bước chân thật chậm quanh Rome, giống như một cuộc dạo chơi trong đời, nhìn ngắm tất cả để rồi đúc kết ra những gì thuộc về bản chất của nó. Đó là cái cách mọi thứ kết thúc, cái chết. Nhưng trước hết, nó chính là sự sống. Vạn vật bao bọc lẫn nhau, không có cái vỏ nào ở bên ngoài và cũng không có lớp nào ở trong cùng. Chỉ cần có một gốc rễ khỏe mạnh được nuôi dưỡng dưới ánh mặt trời.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc mà Bông Hoang nổi bật ngày hôm nay là ca khúc Besame Mucho.
Góc vườn âm nhạc.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un grand arbre qui se tresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir.
Trong số các tuyển tập nhạc Pháp phát hành vào mùa đông năm nay, có khá nhiều bài hát được phối theo thay điệu Latin. Đây là dịp để cho góc vườn âm nhạc của RFI giới thiệu phiên bản mới của những tình khúc Latin trứ danh nhất, kể cả Chuyện tình yêu, Portofino, và nhất là phiên bản tiếng Pháp của bài song ca Señorita, từng ăn khách qua hai giọng ca Camila Cabello và Shawn Mendes.
solo mio. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.
Cuối năm nay, đánh dấu ngày ra mắt album mới Quel temps fait-il và tuyển tập chọn lọc All Time Best của nữ ca sĩ người Pháp Clémentine Mix. Tại Pháp, công chúng hầu như không biết gì về giọng ca này, trong khi Clémentine lại là một trong những nghệ sĩ Pháp thành công nhất ở Nhật Bản.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de pain. Car elle craignait de choquer ses voisines. Et même aussi de gêner ses voisins.
Sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ, thân phụ của cô từng điều hành hãng đĩa Orange Blue chuyên về nhạc jazz. Cô ghi âm đĩa hát đầu tay vào năm 1988, rồi sau đó ký hợp đồng với hãng đĩa Sony. Giọng ca này được đông đảo thính giả xứ Phù Tang hưởng ứng. Bằng chứng là trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Clémentine đã ghi âm hơn 30 album và bán hơn 4 triệu đĩa hát. Sở trường của giọng ca này vẫn là bossa nova và jazz, nhưng đôi khi Clémentine chuyển qua nhạc pop với lối hòa âm điện tử hay là nhịp điệu cha-cha đậm nét Latin hơn. Itsy Bitsy mà quý thính giả và các bạn vừa nghe ban đầu là một nhạc phẩm ăn khách của Brian Hyland vào đầu những năm 1960. Bài hát này sau đó đã được André Salvé và Lucien Maurice phóng tác sang tiếng Pháp. Và bởi vì Lucien Maurice thời bấy giờ là bạn đời của Dalida, cho nên người đầu tiên hát bài này trong tiếng Pháp vẫn là nữ danh ca người Ý sinh trưởng ở Ai Cập. Chỉ một thời gian ngắn sau Dalida, đến phiên Richard Anthony, Johnny Hallyday và nhất là Dario Moreno với điều phối thuần Latin nhất, mỗi người đều ghi âm một phiên bản của mình. Giọng ca ngự trị trên đỉnh cao hầu như không có đối thủ thời bấy giờ, chuyên hát những bản nhạc Latin, tiếng Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha sang tiếng Pháp, vẫn là thần tượng người Ý gốc Ai Cập, Dalida.
La porta a un porto entre ses bras. A chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages.
Những bài hát ăn khách của nữ danh ca này đã ảnh hưởng nhiều đến các nghệ sĩ đàn em, trong đó có ca sĩ Hélène Segarra, thành danh vào năm 1998 nhờ vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Và gần đây hơn nữa có cô Julie Huard, người gốc Hà Lan. Sinh trưởng trong một gia đình nhạc sĩ, thân phụ là tác giả Fernand Huard, cô đã thấm nhuần môi trường văn hóa song ngữ để rồi chọn tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính để diễn đạt và ghi âm. Cách đây 2 năm, Julie đã từng đoạt giải nhất những cuộc thi sáng tác tiếng Pháp tại Hà Lan. Julie Huard có một chiếc giọng trầm ấm, không dùng nhiều vibrato mà luyến lấy vẫn mượt. Cô đã cho phát hành trực tuyến một số bản nhạc Latin kinh điển mà cô từng ghi âm trong thời gian qua, kể cả nhạc phẩm Chuyện tình yêu và Besame Mucho. Ca từ tiếng Pháp ở đây khác hẳn với phiên bản của Dalida, trong khi bài hát lại được phối theo điệu bachata.
Bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho, tous les regrets de l'amour, fait de tant de baisers.
Trong thời gian gần đây, sau hiện tượng Despacito, bài hát Latin phá mọi kỷ lục, có lẽ là nhạc phẩm Señorita qua phần song ca của Camila Cabello và Shawn Mendes. Cặp bài trùng này chẳng những đã phá kỷ lục số bán vào mùa hè năm 2019, giành lấy ngôi vị quán quân tại cùng lúc 22 quốc gia trên thế giới. Bài hát còn lập thành tích nhờ thu hút hơn 1,3 tỷ lượt người xem trong gần một năm. Hiện tượng Señorita dĩ nhiên đã cho ra đời nhiều phiên bản phóng tác sau đó. Riêng trong tiếng Pháp, bài song ca của Camila Cabello và Shawn Mendes có tới 3 phiên bản khác nhau, kể cả hát đơn và hát đôi. Đáng chú ý hơn cả, có lẽ là phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ người Pháp Sacha, chuyên hát nhạc R&B. Nhưng lần này, Sacha đã ghi một bản cover có lối sách chữ, nghe rất lọt tai. Năm nay, nhiều phiên bản nhạc Pháp phát hành vào mùa đông lại thiên về thể điệu Latin, du dương nóng bỏng cho tình thêm đậm, nhẹ nhàng sôi động cho hương thêm nồng.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi khép lại chương trình hôm nay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Châu Âu chạy nước rút ngăn ngừa biến thể Omicron của dịch COVID-19. Trung Quốc và Nga đồng thanh chỉ trích thượng đỉnh vì dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính quyền Anh và Pháp bị lên án là thiếu hành động sau thảm kịch người di dân thiệt mạng trên biển Manche. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Giới kiến trúc sư tại Việt Nam lại phản đối dự án khách sạn trên đồi Di Linh ở Đà Lạt, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thể thao của anh Vũ tìm cách trả lời câu hỏi sau vụ Bành Xúy tay vợt Trung Quốc thì Ủy ban Thế vận quốc tế có còn giữ được tính trung lập của định chế thể thao này nữa hay không? Thưa quý vị, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Ernada đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai, vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI tiếng Việt qua các mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay Viber. 30 ans avant Swagman. Jadis il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum boum boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence. Super Kings Bar, coming in with